Thank you. วะตุลิเกเตโสมาจายัญจุเดวาจัลทะลาวิสเมยะจัลันตาปะนาจาติยะตาตาสังคิเตยะมุริวะระวัจจะตาตาโมเมสุนามิลาวะสวัสดิกาโลอายัมปะนาตาธรรมะสวัสดิกาโลอายัมปะนาตาธรรมะสวัสดิกาโลอายัมปะนาตาธรรมะไปเพียงยุ่งหอยแต่เงียบเงินข้าเฝ้าเหยียบตังโบเป็นข้าเฝ้าดูโตเป็นเล่นบางลอยเธออยู่เฉยบางใจเศร้าปล่อยเห็นเพียงดวงจางเย้ยโดนยิ่งเชื่อตาหาเมียพันเกะพันทุกว่าเพียงทันเจนเยิ้มเมื่อทั้งชมเป็นเมื่อลำลุกตาเมื่อต้องอยู่อึ่งมีเมื่อของทั้งเรื่องจำดังบังความเลยวางกันต้องลางกันตาเรียนต้องเป็นยาตัวยืดจุงการงานบาลงจุงเอ้ยเอ้ยเมียวดันทำคนเท่าเลยน้องโหมันดาวเมียนเอ้ยจุงจุงฟ้าวิเดียวเงินทั้งนั้นโหวเพิ่งจำเพียงวนต่อก็เก่าใจใจทั้งลมความเมาดำใจจำกันโดยเราตื่นเต้นเสียงใจเยอะชื่นชื่นโลดเดินเสียงใจเยอะเราตรงป่าพรมเลยแบ่งดีเงี้ยเก้าตำจริงยืนยันยันล้มหอยPhagavato Arahato Sammasambuddhassa Bodhisattvasamo Arahato Sammasambuddhassa
Sambuddhassa Vijayan
รณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิโนอะนุตตะโรปุริสังฆัมมัสสาวะติสาปานิเอวมนุสสานังโพธโสภะคะวะโตตุภะคะวะตาธัมโมนะนิสสิโกอะคะลิโกเอหิปัสสิโกโอมะนะหิโกภะจาตังเวหิตาโพเมโยเอหิมะนิปะโลภะคะวะโตสาวะคะเตโกอุชุปะนิปันโนภะคะวะโตสาวะคะเตโกญาญะมะติปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆสามีจิตปิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆญาญะติปุริสยุคะลิอาสัพพุริสภงคะลาเอสัพพะคะวะโตสาวะคะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจะวิคะระเนโยอานุตตรังวุญญะเกตังโลกัสสามิยะตัมตันเตเยเกนายบาหะคงยันเมียงเนมึงนานตรงเดียวเมเตงามยายโตเถิดเดียวมือเทียงยังเจอปากเตงองยังตามยันเตจันปากย่อมาเสียงเย็นเย็นเถิดเย็นแดงแดงเดียวเมื่อวายเอ่ยยังเดียวนั้นเพิ่มเดิมนี้ยังทั้งยืนยันต้องนำแต่จะตั้งแต่เกิดแต่ต้องบอกเดียวหันเดิมหันยืนนี้หันยังยันหันเดิมโง่ด้วยตามปีนั้นยังแต่ฟังฟังฟังแต่ฟังคิดแต่มาเพิ่มเดียโกเถรังกังเอวเมสังเอกังสังฆังสังฆาจาวาสิยังวิหะติเกวะเยอังคะเตนิกาสาระเมอะตโกอัญญะระอะยะวะหะนิอะนะนะกันตวันนาเอวันกาปัญจิตวันนาโอภาเสวาเยนะภะวาเหนุกันนาอิโมนาอิโมภะวันนาอิโมนาเอวาเอกมันนาอาคาดิเอกมันนาวิโรกโกตติวะตาภะคะวันตังกาตายาจะตาติภูริเอวามโนสัจจะมังคะติอะเนตโยนาการธรรมะตโสธานังสุวิญญาณธรรมวะธรรมังเสวนาจะปาลานังบางวิหารัยจะเสวนาโจจะจะปูจะมีอารามิสังมังคะละโมตมะปฏิรูปะนิสวาสโสจะโกเตกะโกยะคาอาสะสัมมาปะนิสิเตตัมมังคะละโมตมะปะวุตัยจะเจติยะไคณินะโยจะตุเตคิโตสุปาติตาจะยาวาจะเรกังมังคะละโมตมะมาสาวิรูปะนานะโพธะละรัตตังกะโหนะกุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคะละโมตมะดาไนจะปัมมะจะริยาจะยาตะคาไนจะนังกะโหอะละวาจาริกังมังกาลมุตตะมะนาระติวิระติปาปะมะจะปาลายจะไสยะโวอาสมาโรจะกัมเมตุเอตังมังกาลมุตตะมะยาระมุตตะวิจัยมะโรจะตังตัวติจะตะไตตะกะวิรังมะสวนะเอกังมังกาลมุตตะมะกันติยะโตวะจัสสะนาสมนาไนจะกะ ตตะนะเตตะนะนะทานะเตไตสัมมังสระโมตมังสะโพจังมะจริยังจาริยตาจาระตาตังังเมภาละตังจิตริยังจังเตสัมมังนะโมตมังโพธัสโสโลกะกัมเมหิเยสังยัตตะสัมปติอะโรกังวิระจังเตมาเมตัมมังสระโมตมังเมตาหิตาหิตาโพธัสโสโลกะกัมเมหิเยสังยัตตะสัมปติอะโรกังวิระจังเตมาเมตัมมังสระโมตมัง
đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata chương ba đại phẩm kinh chánh xuất gia do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh xuất thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp vô Phật thiện suy thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính chân chư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Bà Tha, kinh chánh xuất gia. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát lẫn từ bi quan hỷ diễn lập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính danh lịch đến thượng tọa, kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ chư Tôn Đức Thánh, kính lễ chư trụ, kính lễ chư Tôn Đức Thánh chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng ta tiếp tục bài kinh chánh xuất gia, và qua đó chúng ta dễ dàng nhận thấy một điều đối với một vị có đủ cái khả năng để sống một mình, để hành trình một mình trong khi vì thế của một vị sa môn thực sự, của một vị tu sĩ thực sự, là vì đó về phương diện tri kiến không có những cái vướng mắc, không có những cái chấp thủ. Vì dĩ nhiên là đối với một vị tăng sĩ bình thường thì phải nói rằng tri kiến dựa trên kinh điển, nếu không có thì đủ cái trang bị cho mình về phương diện kinh điển thì thực sự rất là khó có thể sống tự tại và hành trình một cách an toàn như cuộc sống này. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ tìm sự được hoàn tăng vì giảng sư với chương trình ngày hôm nay để đến đây chỉ có phải được nghe.
Sa thú lầm thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô vô thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma và Nam mô Sang Kha Ca. Con thành kính lãnh lễ sư trưởng thượng tọa giác đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, đọc mình kính chào đạo tràng. Và con xin phép được đọc chánh kinh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata, kinh chánh xuất gia, do ngài Hòa thượng Minh Châu dịch Việt trong những thời quá khứ, trong những thời vị lai, vượt qua các chủ thuyết trí tuệ Phật thanh tịnh, với tất cả mọi thứ được hoàn toàn. Được hoàn toàn giải thoát, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời, rõ biết được pháp cứu, chứng tri được chánh pháp, thấy được sự mở rộng, đoạn tận các lậu hoặc. Đối tất cả sanh ly, được trừ diệt hoàn toàn, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Người hỏi: Bạch Thế Tôn chắc chắn thực sự là như vậy, tỷ kheo được chế ngự, đã an trú như vậy, đã nhiếp phục hoàn toàn tất cả các trí sự, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Chúng con thành kính lãnh đại cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Một con không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con kính nhân bất chánh ngài.
Dạ, alo, chị nghe được không? Hôm nay thì em học toàn tỷ ta thì cô và tỷ công. Sau khi chị giảng đọc và nghe, em có học tiếp việc được học đoạn 23 thì đồng kết thôi. Nếu chị nghe rõ được thì được rồi. Thì cái bằng một con nai đó thì là cái hết của cái bài diễn dẫn và chuyện sau đây thì hiện tại thấy cái đoạn bài thứ ba thì trong thời gian trong những thời gian qua các chủ thuyết trí tuệ tâm tình hết tất cả mọi thứ được hoàn toàn giải thoát từ cái tâm và hiện đời.
Sau này cũng vậy, một cái vị thiền tu đã biết được là dạy được Phật
xuyên qua các cái tiểu tiết như là thường kiến, những tiểu tiết thường kiến hay những tiểu tiết đoạn kiến, nhân kiến vô quả kiến hay vô hành kiến, những cái tiểu tiết đương thời hay là những tiểu tiết đã là thường kiến không lâu đời rồi, thì những cái việc đó những cái gì đó mà đã học rồi đã được học thì biết những cái việc này tất cả là hoàn toàn với tình thế là tối tay đức thầy Pháp Cảnh Tinh và gọi sĩ sứ Pháp Cảnh Khí ý sứ là mùi phúc lại bắt cái mùi mùi cái hơi mùi thì sứ và vị sứ đó là lưỡi và cái vật thực tất cả những cái vật gì để chạm vào lưỡi thì cái vị sứ sẽ thân thể xúc tứ xúc tứ thân tứ và xúc tứ đó là nó đúng cái thân ở các cái sự xúc chạm của thân ý sứ và pháp sứ là nói đến những cái cảnh quá khứ hiện tại vị lai mà năm cảnh ngũ rồi trở lại thì đều gọi là pháp sứ thì chính vì như vậy nên á vị đã hiểu được thế nào là nhãn tứ thế nào là sắc tứ và nhãn tứ là gì và thành kinh nhãn là con ếch là nhãn vật sắc tứ là tất cả cái gì mà mắt nhìn thấy được dù là màu xanh màu đỏ màu trắng màu vàng hay là dù là voi người cũng là gì dù là cái vật như là không muốn muốn như vậy á thì để ta biết được phân biệt được và biết được á thế nào là nhãn tứ và sắc tứ và nhãn giới cũng như là sắc giới thì ta biết được được tâm nhận thức luôn vào đó để bắt giữa một cái người chết cũng có cái nhãn căn nhưng mà lại không có tâm nhận thức nên không thể nào thấy được cảnh thức vì nó biết và phân biệt được tình còn như vậy biết để hướng để tâm lên tâm nhận thức là có thần kinh nhận có cảnh sắc có cái ánh sáng có sự chú ý có khoảng cách thì tâm nhận thức để tâm lên để bắt cái cảnh sắc và do duyên gì mà cảnh sắc này tham sân dây ti được tâm khởi thì nó biết được những cái nguyên nhân đó do nhãn thứ gặp cảnh sắc mà cảnh tịnh tướng của cảnh sắc là một cái hình bọt bóng một cái hình ảnh nào đó đẹp thì cái sự tham ái sân khởi hoặc là do cảnh sắc do cái thần kinh nhãn bắt nhận thức bắt lấy cái cảnh thinh những cái tiếng nói gì cảnh gì đó không vừa lòng của mình khó chịu đối với mình thì sự bực bội sanh khởi đối với mắt tai mũi lưỡi thân thì đức Phật ngài đều biết được như vậy khi mà biết được như vậy rồi đó thì ngài mới thấy được cái tiếng tâm đó khởi lên những cái sự lòng hoặc phiền não không ngoài cái nhãn tứ và sắc tứ không ngoài nhĩ tứ và tinh tứ không ngoài ngoài tỷ tứ và lý tứ không ngoài thị tứ và vị tứ không ngoài thân tứ và xúc tứ không ngoài ý tứ và pháp tứ để nó biết rõ nên đối với những cái phiền não ô bi những phiền não ô bi sanh khởi thì vị thiền tu đó đã biết được những cái phiền não ô bi đó sanh khởi như thế nào và sẽ đoạn trừ như thế nào. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái vị mà với một cái vị mà biết được đâu là những cái biết được đâu là các cái loại biết được hoàn toàn với những cái chúng ta mà khởi lên những cái ô nhiễm đó, nó không phải từ nơi con mắt không phải từ nơi cảm giác mà cái ô nhiễm nó từ nơi phiền não đó là tham bởi vì chúng ta thấy đối với các vị tính đẳng giác các vị độc giác các vị tinh quan giác các ngài có cái thân ngũ uẩn còn con mắt và còn nhìn thấy cảnh sắc nhưng mà các ngài vì đoạn trừ những cái bạn từ những cái loại hoạt tiền nào nên các ngài nhìn vào những cảnh sắc hết là không khởi lên ưu bi không khởi lên tham ái còn đối với
vừa rồi cũng như
nên đối với một cái vị vị cư mà biết được những cái gì mà Đức Phật này dạy như là trong giáo lý tập nhiệm như kia thì Đức Phật gọi là do danh sắc và lục lạc
lục túc và lục thọ
chứ là trong bài kinh 66 Đức Phật này đã nói có căn có cảnh có đức có túc có thọ có tầm có tư thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật này biết từ cái con mắt và đối với cảnh sắc mà một người mà họ có tác phẩm là họ tìm kiếm tướng chung tướng riêng tất tướng họ quan sát
những cái tướng riêng và họ tạo ra những cái tình cảm của là phản ái và cái tình cảm của họ tạo ra cái tình cảm của vị đối với tướng cảnh tướng và họ khởi lên cái tình cảm của tâm trí như vậy thì những cái tình cảm của tâm trí của mình và từ thọ đó trên cái ái đó khi mà sắc ái tình ái thì Đức Phật cũng biết tại sao ái có mặt và tại sao ưu đi có mặt chính vì như vậy nên cái vị xuất gia cái vị mà có cái trí tuệ thanh tịnh hiểu được các nguyên nhân mà các tứ được hoàn toàn giải thoát hoặc là các tứ đó không có được giải thoát là ra khỏi cái tham ái mà từ nó con mắt với cảnh sắc mà một cái người mà có tâm tham á thì cái tâm tham nó sanh khởi nơi chặn động lực để rồi những cái phiền não lậu mặt lậu hoặc nó hiện khởi một cái hình ảnh và Đức Phật ngài biết được đó là do cái cảnh sắc đó đã làm một cái cảnh xả ái xả hỷ hấp dẫn làm cho vị đó có cái sự tham ái ưu bi. Khi mà không có được thì mình buồn khổ. Thì cũng như vậy nhĩ xứ ngài biết được với tinh tứ, lỗ tai thì nghe những cái âm thanh, nhưng mà những cái âm thanh đó, những cái âm thanh mà do mình đã tâm từ đầu, do mình đã từng nghe từ lâu, những cái bài đó, những cái âm thanh tiêu điều nhạc nhội, những cái âm thanh, những cái lời nói mà chấn động lòng mình. Mà trong những cái bài kinh Đức Phật còn như là chiến tâm hay là chiến lăng người mà chiến sĩ xuất sẵn có gì cái chuyện hòa hẹn mà tập thể thì chính Đức Phật nói rằng những cái âm thanh làm cho cái vị đó rời bỏ cái đời sống phạm hạnh không có sống cuộc đời sống phạm hạnh nữa thì Đức Phật này gọi là người chiến sĩ mà bị cái tiếng la hét của quân thù mà tiếp đảm quăng vũ khí và bỏ chạy thì chúng ta thấy những cái hình ảnh mà Đức Phật này ví dụ cho cái căn nhãn căn đối với trí căn đối với cái trí căn mà Đức Phật này nói là nhãn căn đối với trí căn mà chiến sĩ nhân tài có đến bốn cách là thập hồ muốn tâm phiền não nhưng mà cái phiền não nó biến động nên Đức Phật nói là các căn thì những hình ảnh bụi mù là nói đến cái cảnh sắc những cái tiếng la hét đối với cảnh sinh rồi trời tí rập trời rồi bị thương tích là nói đến những cái sự xúc chạm khi mà những sự xúc chạm đối với một cái địa vị tu là nóng lạnh mũi mồng từng đó khác làm cho vị đó trùng bước đụng chí và không có tiến bộ nữa như vậy thì Đức Phật nhận biết được các cái tứ nào được thanh tịnh khi mà chúng sanh nó biết cái từng tu tập các tứ nào không có được thanh tịnh thì do cái từ không có tu tập tu tập như vậy á thì chúng ta thấy đối với Đức Phật ngài biết cái vị ngài dạy cái vị thì sao mà được hiểu biết như vậy đó là một cái vị giải thoát một vị thiền du hành trên đời là muốn nói đến vị đó từ tập tại rồi từ tập tại từ tại trong các cái hình tứ là vị đó không còn bị
trở lại, trở lui lại đời nữa. Như vậy là vị đó là một cái vị tỷ kheo chân chánh du hành ở trên đời, vì là ít ra chúng tiên gọi là người. Rồi tới cái đoạn thứ hai, rõ biết được pháp cú, chứng tri được chánh pháp, thấy được sự mở rộng đoạn tận các lầu quả, đối tất cả tâm y được từ diệt hoàn toàn. Chỉ cái ai chân chánh du hành ở trên đời, thì chúng ta biết đối với lời dạy Đức Phật đó, chỉ cần bốn câu thôi, bốn câu mà Đức Phật thể thuyết giảng ở trong kinh Pháp Cú, như là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, nếu với tâm mà ô nhiễm nó lên hay hành động, khổ não sẽ theo sao, như cha kinh Phật kén, thì những cái việc, những cái việc khu mà biết được, Đức Phật này dạy đúng không? Cái việc bị khu mà cái tâm ô nhiễm như vậy đó, thì những cái khổ não, như là khổ của tiền não, khổ của ngũ quẩn, khổ của pháp hành, những cái khổ của tinh tú, vì vị khu đó khi mà khởi lên cái tâm như vậy đó, thì những cái đau khổ đó sẽ gặp nhau mình. Nên chính vì như vậy nên những cái câu pháp cú mà Đức Phật giải thuyết nói lên một ý nghĩa sâu sắc, nói lên một cái phương pháp tu tập, bất cứ một bài pháp cú nào, bất cứ một cái kệ thì có cái bệnh mà nói thì hở miệng rồi thôi nữa. Chắc lúc này làm thinh rồi. Trời ơi. Không nghe. Nên chúng ta thấy giải thích cái gì đó khi biết được được những pháp mà Đức Phật giảng, dù là những cái câu đó rất là ngắn gọn, nhưng câu đó được phát nghĩa ngữ thân cổ tục, một cái lời nói mà hoàn toàn thanh tịnh tâm tập của một cái vị chánh đạo chính giác. Như vậy thì chúng ta thấy đối với các pháp để Phật giải thuyết không phải nhiều, như là chúng ta thấy ngày A Tà Chí, ngày thầy nghe, ngày Ta Diếu Tá, ngày nghe từ nhà A Tà Chí, bốn câu kệ mà trở thành vị thánh tu đầu quần, rồi về nói lại với ngày Mất Lá Ná, ngày Mục Kiền Liên, và ngày Mục Kiền Liên ngày nghe xong bốn cái câu kệ đó, ngày cũng trở thành bậc thánh tu đầu quần. Và các vị đó biết được cái sự sẵn sàng đã xuất hiện trên đời, chỉ có pháp của vị đã không chính giác với tối thượng như vậy, và trong những câu chuyện ở lúc đầu sẽ tầm cầu cái đoạn chuyện như thế nào, khi nào mà tất cả những chúng sanh tạo nhiều tạo công đức trong những cái thiện sự hộ trì tam bảo, hộ trì Phật pháp, rồi tu tập những cái hạnh lành để dưỡng dưỡng những cái hạnh lành đó, để có thể gặp được Đức Phật. Như là Long Vương E Ra Cá Bát Tá đó, rất lâu thứ 14-30 để chở đứa con gái của mình đọc lên những cái dòng kệ, và chỉ có Đức Phật mới trả lời được. Mà khi thanh niên Uttara, Đức Phật thấy cái duyên lành mà thanh niên Uttara có cái duyên để nói lên với Long Vương E Ra Cá Bát Tá, và Đức Phật này giảng cái bài kệ Pháp Cú ở trong kinh Pháp Cú đó, thì thanh niên Uttara này nghe trong người cũng đắc đạo quả tu đầu quần. Và khi mà Long Vương E Ra Bát Tá nghe thanh niên Uttara nói thì cũng biết rằng bị chánh đẳng giác cái chuyện ở trên đời rồi, nên trong cái bài kệ Pháp Cú đó quý vị thấy rằng có thai được làm người, có thai được sống còn, có thai nghe diệu pháp và có thai Phật ra đời. Một cái sự hiện hữu của một vị chánh đẳng giác thực sự là rất là khó. Vì sao vậy? Chúng ta thấy như là Đức Phật này còn tại thì có những năm tiền giác thời, 15 năm đầu, 15 năm giữa là trung giác thời, 15 năm cuối là hậu giác thời,
nhưng mà Đức Phật ngài phải tu ở suốt 23 tháng kỳ, một cái thời gian mà rất là lâu mà thành thành Bồ Tát, để rồi ngài thành vị Phật cái cảnh giác chỉ có 45 năm thôi. Mà chúng ta nghe một cái thời gian rất là dài, chỉ là 75 tháng kỳ Phật cũng trong tâm, 95 tháng kỳ Phật cũng trong tâm, và 45 tháng kỳ Phật cũng trong tâm. Còn một tháng kỳ nhất là một trong những cái là con số rất là dài, không thể nào mà chúng ta không có suy nghĩ về một cái thành tố của người như vậy, tố thành thậm chí là như là Phật tổ có tâm ai của chúng ta. Còn nếu mà mình nghĩ là Phật tổ, tôi cũng có thể tâm nước thì tâm tôi bảo là bất cả tâm kỳ mà người bị phương tâm tâm tốt phải tâm và tâm kỳ và mà thành tố một cái chân động giác để đổ ra nên thực sự là có khác với đây là tâm và khi các bạn tâm kỳ 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 Phật nghệ tiên tiết, dù là một cái tài nghệ rất cao tay. Và tiên nghe rồi đó, cũng chứng đắc, nên là chúng ta thấy rằng cái tài nghệ bốn tông của Phật giáo, tốt thân lắm, như là nếu làm các điều ác, ráng làm các việc lành, những tâm ý trong tập là như Phật dạy rằng, chỉ có bốn câu thôi, ba câu nói về không làm các điều ác, làm các việc lành để những tâm ý trong tập, đó là lời như Phật dạy. Và như vậy thì chúng ta thấy chỉ cần bốn cái câu kệ đó cũng nói lên cái tâm trí của Phật giáo. Như vậy thì tại cái tập cuốn của Đức Phật ngày nói lên cũng là Phật tài kể là chỉ có thể tâm người ta thì lý giải hay tất cả cảm giác thì không có phải là một sự biết mơ hồ, một sự biết chủ biết mà không có nêu rõ cái khổ của chân thật hay là cái khổ của ngũ uẩn, không thấy nhân không thấy quả, còn một cái bài kệ của Đức Phật thì hoàn toàn nêu rõ cái pháp nghĩa và cái nhân quả rõ ràng. Như vậy thì một vị mà hiểu được cái văn kệ pháp cú của Đức Phật để thuyết giảng như vậy, và vị này hiểu được và chứng tri được các được cái chánh pháp. Chánh pháp ở đây là Đức Phật sẽ trình bày để chứng được chính cái pháp thánh, đó là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Đó là pháp thiết thực hiện tại đến để mà thấy có khả năng hướng thượng trí giả tự mình thân chứng. Như vậy thì khi mà vị đó biết được cái ân đức của pháp đạo xuyên qua cái lời dạy của Đức Phật, và biết được ân đức của Phật đạo, và biết được ân đức của tăng đạo, một vị thọ trì cái nghĩa pháp nơi Đức Phật truyền thừa lại cái thừa lại và truyền thừa lại cho thế hệ mai hậu, và chính những cái sự truyền thừa này cho đến hôm nay mà chúng ta có được hình bóng tăng bảo là do các vị trưởng lão tiền bối đã vì cái lợi ích của trời người mà các ngài đã truyền thừa cái chánh pháp này mạng mặt Phật giáo được duy trì mãi mãi, truyền rộng trong khắp cõi Ta Bà này. Và các ngài thấy được sự mở rộng ở đây thì chúng ta hiểu ý nghĩa mở rộng những cái pháp thoại với là một pháp thoại
nó mau vượt thay ra, dạ, rồi, cái này sư có luôn rồi, dạ con thấy chúng ta phát đăng đã trở lại, con cung thỉnh mà bàn tay của sư con kính dân bách danh sư, có lẽ là máy của chị Tăng Như có vấn đề nên đã vượt mức của sư. Dạ sư Văn Hỷ.
Như vậy thì chúng ta thấy đối với một cái vị trí theo mà có pháp vô mạng, sư mạng, sư mạng, sư mạng, sư mạng, thì chỉ năng lượng mà chúng ta phải kết giả thì là chúng ta tiêu hợp pháp nào, như thế nào. Thì là những cái bản tiểu thì nó có nghĩa điểm, như là trong cách không quen sáng suốt, không bình quản, không lỗi lầm, sao đã xuôi. Còn những cái pháp mà bất tiện, pháp khổ quả thì phải mở lòng để giải tải, giải giải để tỉnh tại để cho tất cả những cái lậu hoặc như là dục lậu nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi miệng, nơi thân được đoạn tận những cái dục lậu đó và những cái kiến lậu như là những cái tà kiến như là kiến hay là tà kiến những cái tà kiến mà thì các ngài cũng biết để trình bày để các vị tu tập để bạn từ các cái củ lậu biến lậu hoặc là vô minh lậu là các vị không biết không thấy rõ được sự tinh khiết của kinh mình không thấy rõ các pháp hiện hữu hoặc các pháp biến mất do các cái sự tâm diệt và vị nào khi mà biết rõ được không được lậu phát thanh từ ở đâu củ lậu phát thanh từ đâu biến lậu phát thanh từ ở đâu và vô minh lậu phát thanh từ đâu.
Vì mình hoàn toàn từ các cái lỗ mặt như vậy thì không còn không có còn phải thân tử không phải vô năng không biết rồi thì đối với các bạn như anh mình cái tâm đi như là khổ tâm đi ở đây không có không có còn các cái tâm lý không còn các cái gì mà để là tin tưởng để không hỏi nữa và chỉ được tất cả những cái tâm lý chỉ được hoàn toàn là không có phần đạo trở hóa và cầu đọc sự tự tạ như và chỉ và chỉ được thủ loại gì tạm như quả và chỉ được tự tạ như quả và chỉ được tự tạ như quả và chỉ được tự tạ như quả Yeah.
Bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Mở đầu buổi thảo luận hôm nay sẽ điều chỉnh sư tổ pháp tân. Không biết sư tổ tân hoàng thị trả lời câu thảo luận số 1, đó là ngày hôm nay người Phật tử thường đặc biệt quan tâm về kiếp sau. Xin hỏi sư tổ tân là hãy tắt chứ mình cũng kỹ quá, vì về kiếp sau có nghĩa là mình đánh mất cái giá trị của những giá trị trong đời sống hiện tại này, cái tình trạng người đó hợp định.
Bây giờ
nè,
nói đi,
đâu có nghe, không nghe hỏi gì. Đến tôi là lặp lại câu một hả? Câu một hả? Cái gì có nghe rõ không? Xin cho hỏi trong tâm có nghe rõ không? Dạ. Dạ, ở đây thì con nghĩ rằng trong Phật pháp thì với một người Phật tử tu tập thì ta tin có luân hồi, có đời chuyển đời sau. Và do vậy đó thì cuộc đời sống luân hồi nó là một sự phấn đấu dài cho một cái sự thanh tịnh. Bởi vì một khi mà một người tu tập mà muốn giảm bớt những cái phiền não và thu ngắn cái đời sống luân hồi của mình là bằng cách là mình phải tu tập. Nhưng mà con nghĩ rằng là ở trong đời sống hiện tại này mình tu tập á, phải là mình bận nhiều cho phía sau không tất bật cả, bởi vì ngay cả trong đời sống hiện tại này mình phải làm cái gì, mình nghĩ mình phải làm cái gì và mình phải cố gắng nỗ lực như thế nào, bởi vì khi mà cuộc sống thì nó có hai cái mặt và bao gồm cả vật chất lẫn tâm lý, thì mình giáo pháp của Đức Phật thì thật sự mang lại cái hạnh phúc ở hiện tại, hạnh phúc ở tương lai và đặc biệt là hạnh phúc tối thượng, tức là hạnh phúc an lạc của Niết Bàn. Nhưng mà ở hiện tại này đó, mình phải với một người Phật tử, ví dụ như mình làm các cái phận sự của một người Phật tử, khi mình làm cho gia đình, giả mình có cái hoàn cảnh sống trong gia đình, mình có gia đình rồi mình sống với lại những cái cuộc sống hiện tại này, còn bao nhiêu cái công việc xung quanh của mình, mình thực hiện những cái pháp làm cho gia đình của mình được hạnh phúc và chính bản thân của mình cũng được hạnh phúc. Và hơn nữa đó là đời sống an lạc thì nó bao gồm cả hai mặt, vật chất và tinh thần, nhưng mà tâm lý tinh thần là quan trọng. Vì vậy cho nên là mình phải tìm cái phương cách như thế nào để làm cho cái tâm của mình được an ổn. Và như vậy thì thật sự ra thì ví dụ như bây giờ một người Phật tử mình thực hành những cái phận sự của người tu sĩ, tức là mình phải giữ giới, rồi họ trì quy giới, rồi mình thực hành các cái phận sự của người tu sĩ ở tại với vai trò là một người tu sĩ, mình làm cho gia đình của mình được an lạc và bản thân của mình thực hành những cái thiện pháp, thực hành những cái thiện pháp làm cho cái tâm của mình nó được an ổn, tức là không có hối hận, không có hối tiếc, và chính cái tâm đó nó làm cho mình được an vui trong đời sống. Như vậy thì mình phải tìm cái phương pháp nào ở trong cái đời sống này. Ví dụ như bây giờ mình có cái cuộc sống thì mình phải tạo dựng nghề nghiệp, rồi có đời sống an ổn, rồi mình duy trì cái niềm tin ở trong Phật pháp, và khi xuất chạm với hoàn cảnh ở đời đó thì cái tâm của mình do hiểu Phật pháp cho nên là mình giữ cái tâm của mình cũng được an ổn. Như vậy thì mình không phải là đối với Phật pháp đó thì không phải là chỉ quan tâm cho kiếp sau không, mà bởi vì mình tin có luân hồi, có đời trước đời sau, vì vậy cho nên là mình phải cố gắng tạo thiện nghiệp, mà ngay cả trong đời sống hiện tại này mình tu tập, mình tạo những thiện nghiệp. Bây giờ một niềm tin vững chắc của một người Phật tử đối với đức tin của Tam Bảo, đức tin nhân quả, căn cứ vào cái niềm tin đó mình điều chỉnh và mình thực hành giáo pháp của Đức Phật trong cái đời sống hiện tại này, làm cho cái cuộc sống của mình nó được an ổn, được an vui. Như vậy thì một mặt nữa đó là mình tạo cái thiện nghiệp để duy trì cho cái kiếp, ví dụ như là để kéo, nếu như mình còn luân hồi sinh tử là kiếp sau, thì chính cái thiện nghiệp đó nó dẫn mình đi đến cái quả an lành ở trong kiếp sau. Nhưng mà nói như vậy đó không phải là mình bỏ hết ở trong đời sống hiện tại này, bởi vì có nhiều khi đó mình nói rằng mình đi tu, mình tập cái này tập kia, nhưng mà tâm của mình nó không có sửa đổi, hay là tâm của mình không tìm được một cái pháp an lạc, mà chính những cái pháp an lạc đó nó làm cho mình được an vui trong đời sống hiện tại này. Cho nên con nghĩ rằng ở trong cái kiếp sống này đó thì thật sự ra là một cái người Phật tử tu, một cái người tu tập là mình không phải chỉ quan tâm ở trong tương lai không, mà mình còn phải quan tâm tới trong đời sống hiện tại, tức là ở ngay trong đời sống hiện tại này mình tìm những cái biện pháp nào, những cái pháp nào mang cho cái tâm của mình bền chặt và có ứng dụng. Như vậy thì cái Phật pháp của mình nó mới thật sự mang vào đời mình, mới có thật sự là an vui để cho mình tiếp sống trong cuộc kiếp sống này. Con xin có vài lời để tiếp lại ở đây, tiếp tục thôi, chúng con đó.
Dạ con. Ta cũng biết tên là chúng ta không được. Và tiếp theo thì mình để tìm hiểu về tương lai, không có gì về tương lai, chỉ ước mong thôi. Thì khi người ta sống một mình, hay là người ta đi du hành, sẽ có nhiều vấn đề. Phải chăng như vậy là những người họ đi du hành họ sống một mình, họ nên tập trung vào hiện tại và sống cái gì của thực họ pháp. Thật tính là một người thường mơ mộng và nghĩ đến người tương lai đó, ta ảnh hưởng họ như thế nào trong cuộc sống hiện tại, cũng cái tính về điều kiện.
Dạ, quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi chưa ạ? Dạ, cảm ơn. Năm một bậc thầy giả, con là bản kính đảnh lễ đến sư chủ, thượng tọa Nhật Lãng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Bạch Tăng, đại đức Minh Hằng cùng nhà chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị hiện nam quý nữ. Dạ, kính thưa quý vị. Ở trong cái đời sống của chúng ta thì thường thường đối với tất cả chúng ta, cái tâm của chúng ta là nó chiên với cảnh, cái tâm của mình chiên với cảnh. Hay nói một cách khác, đời sống của một chúng sanh phàm phu thì ưa có những ước vọng, những ước vọng về cái điều này hoặc là những ước vọng về điều kia. Nhưng mà nếu mà một người mà khi mà chúng ta tu tập là chúng ta nhìn được, chúng ta nhìn được cái khía cạnh này đó, thì chúng ta sẽ như là chúng ta sẽ dừng lại bớt, và chúng ta sẽ dừng lại bớt những cái suy nghĩ. Thật sự ra đó, thì quý vị biết rằng đối với một cái những cái suy nghĩ đó, nó cũng không có làm gì cho chúng ta, nó cũng không có làm ảnh hưởng gì tới đời sống chúng ta nhiều. Nhất là những cái suy nghĩ về tương lai, nó là không làm ảnh hưởng trong cái đời sống của mình nhiều, nhưng mà nó sẽ cản trở, là nó sẽ làm cản trở cho cái sự tu tập của chúng ta, hoặc là những cái công việc của chúng ta, do những cái suy nghĩ, hoặc là quý vị thấy rằng ở trong kinh Đức Phật dạy cho các vị những vị tỳ kheo phải an trú ở ngay trong hiện tại. Vì sao vậy? Vì nếu mà chúng ta nhớ đến quá khứ, thì khi mà mình nhớ đến cái quá khứ thì có những cái cảnh đó, nó sẽ làm cho chúng ta bị, ví dụ như là bị say đắm, có những cái cảnh đó nó sẽ làm cho chúng ta bị cái sự khó chịu, cái sự sân hận. Cũng như quý vị thấy rằng những cái vị thì khôn trong cái thời của Đức Phật, khi mà nhớ đến những cái đời sống trước kia, rồi các có những cái đời sống trước kia, khi mà nhớ đến những cái hình ảnh nào đó mà nó được hạnh phúc đó, thì mình sẽ bị đắm chìm ở trong đó. Còn mà hãy mà nhớ đến những cái gì mà nó thuộc về mà những cái cảnh mà nó khó chịu đó, thì tâm mình đó, nó sẽ chảy lên, nó sẽ sanh lên những cái sự sân hận. Do đó mà mình cũng không nhớ về quá khứ. Rồi còn cái chuyện tương lai thì thật sự ra nó chưa đến. Tương lai của mình thì cái chuyện mà sắp tới thì nó chưa đến. Thì nếu mà mình mà có những cái suy nghĩ đó thì nó cũng như là cái sự diễn văn thôi. Thành ra một người mà tu tập hoặc là một người mà làm việc mà muốn đạt được cái kết quả tốt, là đạt được cái khả năng cao thì chỉ sống ở trong hiện tại. Hiện tại mà nó diễn ra như thế nào là chúng ta nắm bắt nó như thế đó. Hiện tại nó diễn ra như thế nào là chúng ta có cái sự ghi nhận như thế đó, thì nó sẽ không làm cho chúng ta bị đau buồn, hoặc là nó không làm cho chúng ta bị mê đắm. Ở trong cái điều này, có nhiều khi có những người không hiểu là tại sao mà mình cần phải sống trong hiện tại. Sống trong hiện tại không phải là mình mình nhìn những cái cảnh vật đó hoặc là những gì mà nó đang diễn ra ở trong cái đời sống mình rồi, mình tham đắm, rồi mình có cái sự chấp thủ ở trong đó. Sống trong hiện tại ở đây có cái nghĩa là chúng ta biết được là chúng ta biết được những cái pháp nó sanh ra do những cái nhân đó, rồi khi mà những nhân đó nó hết đi rồi, nó diệt rồi thì những cái pháp đó nó không có còn tồn tại nữa. Chính vì cái điều này mà chúng ta dần dần chúng ta thấy được cái sự vô thường, và dần dần mình thấy được cái sự vô thường, mà hễ mà ai mà thấy được ai mà thấy được cái sự vô thường khổ này rồi đó, thì không thể nào mà mình có cái sự chấp thủ. Ngày trước á, quý vị biết khi mà chúng tôi nghĩ rằng là tạo ra ở trong hiện tại mình có cái sự chánh niệm mà mình ngăn ngừa hoặc là mình chọn trừ được những cái phiền não, lúc đó chúng tôi không hiểu được cái điều này. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra giờ sống là sống ở ngay trong hiện tại mà mình có chánh niệm, thì nếu mà chánh niệm thì mình không có sanh lên những cái tâm mà nó cũng là nhân dính mắc trong những cái sự trường tồn, nó không có cái tâm mà dính mắc về những cái hình ảnh xung quanh. Ví dụ như lúc nào mà chúng ta lơ đà hoặc là chúng ta lơ đễnh đi, chúng ta nghĩ rằng cái tuổi thọ của mình nó dài, hoặc là những cái vật mà ở xung quanh mình chắc nó bền, nó vững, nó lâu lắm, này kia, nó chắc lắm. Thành ra khi mà mình, cái tâm của mình mà mình không có trú ở trong pháp thì mình bị những cái sự đó nó chi phối. Thì chính cái điều đó khi mà nó chi phối như vậy rồi khi mà bắt đi thì mình cũng cỡ lên cái sự buồn rầu. Mà hãy mà mình có được nữa thì mình cũng cỡ lên cái tâm dính mắt. Thì chính cái chỗ mà chúng ta, khi mà chúng ta sống mà chúng ta có cái sự chánh niệm, hoặc là chúng ta sống nó đúng ở trong cái thực tại, thì như vậy nó sẽ làm cho cái tâm của mình nó không có tham đắm. Vậy thì một cái vị tu sĩ mà sống độc cư hay là sống một cái đời sống một mình không có cái ước vọng về tương lai, có nghĩa là không có cái cũng như là cái sự mơ ước ở trong cái sắp tới mình được một cái điều gì vân vân, mà mình sống mình thuận theo chúng ta thuận theo cái pháp, hoặc là chúng ta thuận theo cái phước duyên của chúng ta thì lúc đó là chúng ta không có nghĩ đến tương lai, mà hơn nữa mình được cái sự chánh niệm ở trong cái hiện tại. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận số 2 này đó, chúng tôi muốn nói rằng là cái vị tu sĩ tại sao mà phải cần phải tránh những ước vọng về tương lai. Tại vì khi mà chúng ta có cái ước vọng về tương lai, nếu mà được thì chúng ta sẽ bị tham đắm, mà không được thì tâm của chúng ta nó sẽ trở lên cái sự buồn khổ khi mà mình muốn chuyện đó nó xảy ra mà lại không được. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải sống ở trong ngay cái trong hiện tại này, chúng ta không có những cái pháp ước vọng tương lai để chúng ta ngăn trừ những cái phiền não mà nó chưa sanh nó được ngăn trừ. Còn nãy mà những cái phiền não nào nó sanh rồi thì mình sẽ động diệt được ngay trong hiện tại. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua sâu qua thảo luận số 2. Bây giờ con xin được chúc chờ con tỉnh được tội nhận tặng trở lại đám mộng của Thầy nha.
Sau đó, cái chuyện để được phân tích xin được thưa con tự nhiên. Chúng ta thấy rõ rằng là ở đây được phân phúc thì lợi ý là một vị tu sĩ có khả năng đi du hành là vì có trang bị cho mình những cái tri kiến về Phật pháp. Và câu hỏi được đặt ra ở tại đây là ở cái mức độ nào, mình học ở mức độ nào mà một vị tỳ kheo có thể đi một mình, có thể sống một mình, có thể hành trình một mình, mà nói rằng cái chi tiết mình đã tương đối tạm đủ về pháp học, tạm đủ về tâm đại chi điển. Cái thứ hai, chưa đây nè,
đưa máy xuống đi. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ nam mô Tam Bảo, dạ nam mô Tam Bảo, dạ cho thưa đi
cúng cảm ơn lực quật cùng đại chúng. Dạ cũng kính lạy sư tổ, kính lạy thượng tọa Nhất Tăng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng. Để được có tính được môn hành cùng chư tăng đang hiện diện, xin chào lãnh quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch quý ngài, thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng vị một vị tỳ kheo ở trong Phật pháp này để mà được xem như mình là một người tự có thể tự lập, có thể tự ra đi tu tập, sống độc cư riêng một mình ở một nơi nào đó, thì điều thứ nhất là trước nhất là ở theo tu binh tông luật đó, thì vị tỳ kheo là một vị tăng tỳ kheo ở với thầy hòa thượng hay là thầy yết ma của mình hay là vị thầy hương nhờ trong vòng 5 năm. Nói trong vòng 5 năm như vậy để vị ấy có thể học được cái pháp và lực, học được những cái lực nào mà chúng ta biết khi chúng ta thực hành, khi chúng ta làm có thể là phạm tội hay không, điều nào phạm tội và điều nào không phạm tội, điều nào đưa là cái tội trọng, tội khinh, điều nào là tội lớn, tội nhỏ, cái điều nào là cái điều tốt, điều xấu, vân vân. Vị ấy tức là khinh tội, trọng tội, vị ấy biết và nói một cách rõ ràng, vị ấy biết sở hành của mình, tâm tư là đối của mình, khi mình sinh hoạt, khi mình hành động, cái điều này nó có phù hợp với luật, điều này nó có phù hợp với lời dạy không. Đó chứ chúng ta phải hiểu biết về cái luật là trước, rồi vị tỳ kheo ta phải biết. Cái lý thứ hai nữa, vị tỳ kheo ấy phải biết rằng cái pháp này khi mà thực hành đi vào cái sự tu tập thì vị này mới thực hành mới biết được cả pháp này nó là pháp có thể đoạn diệt được cái phiền não, pháp này nó đoạn diệt được cái sự khổ đau, pháp này là đưa đến cái sanh tử, pháp này là đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử. Cho nên vì vậy khi mà cái sự tu tập của vị đó biết rõ một cách, tức là biết rõ cái luật như thế nào, biết rõ cái pháp, cái điều thực hành của mình như thế nào, chứ còn không thể nào mà chúng ta biết là nói về tu cái vào tu cái thôi mà ngày hôm nay cũng vậy, nó dễ bị lầm lẫn cái chỗ đó. Nhiều khi tu vô cái được thời gian rồi cứ nghĩ rằng tu lâu lên sư cụ cho nên thôi, rồi tôi lập thất lập chùa, tôi đi ra tôi ở riêng chứ không ở chung, rồi nói rằng tôi tự tu, tôi cảm thấy tôi an lạc này nọ. Bởi vì những người đó thật sự ra không biết cái gì mà họ tu. Nói như vậy thì nghe hơi kỳ quá, chứ sự thật ra thì quá thật như vậy đó. Còn pháp này anh phải biết nắm một cái lý, một cái sự, một cái điều lực, một cái điều pháp, chứ phải vô cái tụng kinh niệm Phật coi như là đắp cái áo cái rồi coi như là hô mô Phật Phật cái rồi là coi như là người tu. Chúng ta hiểu như vậy thì rất là tội nghiệp cho vai trò của một người tu mà hình bóng và cái một xuất gia mà thay Phật mà mặc một chiếc áo, một chiếc y mà để mà tế độ nhân thiên. Từ cái hình thức là một chuyện, cái thứ hai nữa, cái tâm tư của một vị tỳ kheo, tâm tư của một người tu nó phải thật sự là tốt. Tốt ở cả hai phương diện, đó là tốt về về tâm tư của mình, tức là hành động của mình, tốt về cái nội dung bên ngoài lẫn bên trong. Đối với một hình thức, đối với một cái giá trị của một người tu nó lớn lắm. Chứ không phải mà chỉ chúng ta thấy những người tu vô, khi chúng ta thấy lớn lớn tuổi hay là coi như có sự trang nghiêm, có cái sự im im hoặc là có cái sự tu thiền chứ là xong. Và ngày hôm nay cũng nói thẳng luôn là cái sự tu thiền đó là một điều cần thiết, rất là cần thiết trong chuyện tiến tu. Nhưng khi chúng ta bước vào tu thì chúng ta phải có một cái sự hiểu biết, sau đó chúng ta tu thiền. Chứ đi vào tu xong có một số vị cứ chạy qua bên các cái trường thiền, qua bên trường thiền xong á bắt đầu cái cháu bên trường thiền bắt đầu cái tu vô xong một thời gian cái rồi cái là kính thưa quý vị, cái là về xong cái tưởng của mình hiểu pháp, hiểu điều, hiểu đạo, cái mình tu, mình giác ngộ, mình là thiền sư, mình là luận sư, mình là pháp sư, vân vân. Thì cái điều đó nó thật sự là duyên may của quá khứ họ cũng có thể có, nhưng điều ở trong kiếp hiện tại này chắc chắn rằng họ phải là một vị coi như là phước báo qua là một, ít nhất là tam tạng tái sinh, vì đó phải là vị tam tạng tái sinh. Học tâm tạng cũng như là tự kiếp vừa chết ở Miếng Điện hay vừa chết ở nơi nào đó, vẽ tái sinh lại ngay kiếp này thì có thể hiểu và biết được một cách rõ ràng, chứ còn mà không học không biết được. Và thì ở đây khi mà để mà mức độ mà để mà mình có thể tự mà mình đi ra mình tu tập á, thì ở đó mình phải biết được mình và biết được cái gì, biết được khả năng và điều kiện. Và ở đây chính là biết được cái pháp nào nên thực hành, pháp nào không nên thực hành, pháp nào đưa đến cái sự tăng trưởng về cái đạo hạnh,
để tăng trưởng cái con đường mà đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử đau khổ, và cái pháp nào là cái pháp mà tăng trưởng coi như là tham dục, pháp nào là pháp đoạn diệt tham dục, pháp nào là pháp coi như đoạn trừ sân, đoạn trừ si. Chúng ta phải có nắm một cái yếu lý căn bản rồi trên cái đoạn đường tâm tư, cái điều nào là cái điều nên bỏ, cái điều nào là cái lỗi cây, cái điều nào là cành lá, cái điều nào là trái cây. Và chúng ta đi tìm hỏi thử cuộc tu này, chúng ta tu thì chúng ta tìm cái sự an vui, hay là chúng ta tu thì chúng ta tìm cành tìm lá, tức là tìm danh tìm lợi, tìm những cái cuộc sống này, vân vân. Thì khi mà người tu có một sự hiểu biết một cách rõ ràng như vậy, thì khi chúng ta đi ra bên ngoài đó, mới là tê giác một mình, mới là tê ngô một mình, và chúng ta biết cái sự phun thúc, chúng ta biết có sự kiềm chế, chúng ta biết có sự quay về, chúng ta nói ở đây quay về, chúng ta vào đời mà nó không có bị cái đời nó cuốn hút. Chứ còn bây giờ cứ nhập thế, cứ nghĩ vô mình nhập thế mình mới cứu thế, mà mình nhập vô mà mình chưa cứu thế, thế nó động mình, nó cuốn hút mình vào đó, nó chìm liễm rồi. Thì ở đây thì chúng ta phải có một sự tu tập, phải có một cái sự căn bản kinh trọng, nó mang tính tốt đẹp, chứ không phải tự động mà chúng ta muốn là tu. Thì ở đây xem đủ thứ nhất là theo luật là sau 5 năm, còn cái thứ hai nữa là tùy theo tư duyên mà để có thể học pháp, để có thể tu tập theo cái khả năng của mình. Dạ, chính mình chưa tôn Đức Tăng xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cũng tốt thì chúng tôi tiếp công tình quý này. Nam mô của thầy giá thì cũng tiếp công tình. Thầy tôi phải giai đoạn tiếp tục điều hợp. Đương nhiên.
Tới sự này đi.
Dạ.
Dạ, hãy chị. Sao chú, cái điều này sẽ tốt đẹp. Tôi thường xuyên không biết chị đó có trước mắt không? Bởi vì bây giờ chưa đang đã tới thị trường rồi, cần có thể phải bắn lại trong 10 phút. Xin chúng tôi được siêu hoạt nghỉ giúp ở trong thời gian này sẽ bị chưa đang phải buộc bên trong, rồi sau đó thì sẽ trở lại sinh hoạt. Xin được hỏi là chúng tôi được siêu có phải ở trước máy để đi phát tính của bạn ở trước máy không? Ô dạ, dạ bác, bây giờ bác sĩ tổ tiểu sư. Bác sĩ tổ tiểu sư thì tổ hoan hỷ giảng dùm là tại sao có những vị có học Phật pháp rất là nhiều nhưng mà lại không có đức tin và không sống với lý nhân quả và không áp dụng được pháp trong đời sống hàng ngày. Thì nếu một vị mà có pháp học nhiều nhưng mà lại không có cái niềm tin, không có cái khả năng áp dụng trong đời sống, thì có thể đi đời sống du hành một mình hay không? Và bác sĩ tổ tiểu sư thì tổ hoan hỷ giảng và giúp cho khoảng chừng 10-15 phút. Tại vì chưa tăng đã tới thị trường mà chưa tăng phải đi, chưa tăng vào quá bay, giờ đó không giúp ở trên máy được. Cái tình thì bạn. Xin lỗi một bức hại. Thì ta chỉ đang để giữ gì. Bây giờ này chỉ đang đã bỏ chúng tôi đi hết rồi. Chỉ còn một mình chúng tôi là trên bài. Thầy có hỏi các vị nhé. Các vị trên đây đang vui nhưng mà một mình chúng tôi ở đây thì cô đơn. Thì giờ có tự xe cho nên tôi không ấp. Kính thưa quý vị,
vị tỳ kheo dầu cho học nghiên cứu nhiều Phật pháp với những cái lý lẽ và những cái văn tự, nhưng mà khi mà các vị ấy có năm điều mắc phải, năm điều này khiến cho các vị đó sẽ không có cái sự tiến hóa tu tập, không có sự nỗ lực để đạt đến những cái gì chưa đạt được, không thể tiến cái bước đường mà chị đã đi qua. Thế nào gọi là năm? Thứ nhất là vị tỳ kheo không có cái niềm tin nơi bậc đạo sư, tức là không có niềm tin nơi Đức. Vì rằng không có niềm tin nơi Đức Phật, cho nên vị đó sẽ không có sự nỗ lực tinh tấn được. Thứ hai là không có niềm tin nơi giáo pháp, chỉ học hỏi lý luận họ có kiến thức, biết được cái bộ môn này bộ môn khác để vào các trường lớp Phật học thi rồi lấy bằng cấp. Nhưng mà vì đó, vì không có thể nhập được vị trí trong giáo pháp, không có niềm tin giáo pháp, cho nên vì đó sẽ không có sự tinh tấn nỗ lực để đạt đến những gì chưa đạt đến, để tiến bộ thêm những gì mà mình mới đạt được nửa chừng. Thứ ba nữa là một vị tỳ kheo mặc dù nghiên cứu nhiều Phật học, nhưng mà đối với vị đó không có niềm tin nơi tăng chúng. Ở tăng chúng ở đây có nghĩa là vị đó không có sự quan hỷ với những cái đức hạnh và những cái đặc điểm của các bậc A-la-hán khả tính như là ngài sẽ là Phật hay là tôn giả một người liên, hoặc là tôn giả Cách Bá, hoặc là tôn giả Ananda, hoặc là tôn giả Nô Đô Thá, v.v. Tức là khi mà nhắc đến các vị tôn giả A-la-hán đệ tử của Đức Phật á, những vị mà có đặc hạnh á, thì vì nó không có niềm tin như vậy, cho nên các vị đó sẽ không có cái sự tiến tu trong Phật pháp, không có sự tinh tấn nỗ lực để đạt đến những gì mà mình chưa đạt đến, không có cái sự tinh tấn để tiến hóa thêm những gì mà mình chỉ mới có đạt được nửa chừng. Thứ tư nữa là vị tỳ kheo mặc dù có học nghiên cứu về nhiều về Phật pháp, nhưng mà vị đó không có cái sự quan hỷ với một cái pháp môn tu tập, còn có cái sự hoài nghi ở cái pháp môn, chẳng hạn như thiền chỉ hoặc là thiền quán, hay là những cái pháp môn tu tập đầu đà vân vân. Vị đó còn có cái sự hoài nghi về các cái học pháp, các cái học giới, Cho nên chính cái sự hoài nghi đó khiến cho vị này sẽ không có cái sự nỗ lực để đạt đến những gì chưa đạt đến, và không có cái sự tinh tấn nỗ lực để tiến thêm những gì mà mình đã đạt đến nửa chừng. Và thứ năm nữa là một việc đi theo dầu cho có nghiên cứu nhiều về Phật pháp, nhưng mà tâm vị đó luôn luôn nóng nản, bực bội và dễ phẫn nộ bất mãn với các bạn đồng phạm hạnh, hay chỉ trích người này chỉ trích người khác. Do cái tâm như vậy, vị này sẽ không có tinh tấn nỗ lực để đạt đến những gì chưa đạt đến, và những gì đạt đến nửa chừng thì đó không có tiến bộ thiệt. Vậy nghi bậc đầu sư và nghi giới pháp và nghi tâm chúng và nghi học giới phẫn nộ với các bạn đồng phạm hạnh, đó là năm tâm quan vu chia tu khi lá, khiến cho vị tỳ kheo không thể tinh tấn tu tập để đạt đến những gì chưa đạt đến, và không thể thực sự thêm những gì mà mình mới đạt đến nữa chừng. Năm điều này Đức Thế Tôn đã thuyết trong Trung Bộ Kinh và Kinh Chia Tu Khi Lá Cơ Tát, Kinh Tâm Quan Vu. Và thứ tư quý vị, chính vì vậy khi mà chúng ta tu tập pháp học, mặc dù là cần thiết để chúng ta học hiểu giáo pháp, nhưng mà chúng ta cũng phải trang bị cho mình một cái đức tin dũng mãnh. Chúng ta đừng có vì cái sở tri trước, tức là do chúng ta học pháp nhiều quá, trí tuệ chúng ta hiểu có chỗ tới, có chỗ chúng ta hiểu không tới, rồi chúng ta đâm ra sự hoài nghi, rồi cái chúng ta lại xem thường Đức Phật, hay là chúng ta xem thường giáo pháp, xem thường tăng chúng nhất là chư vị chánh tăng, rồi chúng ta xem thường học giới mà mình đã khỏi trì, học pháp mình đã khỏi trì, phẫn nộ các bạn đồng phạm hạnh, thì như vậy nó đưa đến cái sự tai hại lắm. Thì người Phật tử chúng ta sau khi củng cố niềm tin nơi Tam Bảo, Phật pháp tăng rồi, thì chúng ta cần phải biết an lập cho mình một cái pháp môn tu tập tâm đắc. Giả sử như chúng ta chuyên tâm về thiền định, hoặc là chúng ta chuyên tâm về an trú trong tứ phương niệm tâm, từ bi vi xả, giữ cái tâm không hận, không sân, không não hại, không ganh tị, và cái tâm không bị dao động trước tám ngọn gió đời. Rồi ngoài ra đó, chúng ta cần phải luôn luôn có cái tâm hài hòa mát mẻ, biết thông cảm với các bạn đồng phạm hạnh. Thế như vị nào mà họ làm sai làm trật, chúng ta đừng vì chỗ đó mà chúng ta bực phiền, hay là chúng ta thương thì chúng ta đối xử tốt, và chúng ta ghét chúng ta đối xử xấu, chúng ta luôn luôn khởi lên cái tâm thông cảm, nghĩ rằng những vị đó còn là phạm phu thì có những cái chỉ điểm. Như vậy thì nên bỏ qua, hoặc là mình phải nhắc nhở được gì thì nhắc nhở. Nói tới đây thì chúng tôi cũng nhớ đến một vài cư sĩ ở Việt Nam hồi xưa đó, có bà sư trụ trì gọi là bà Định Chi, tức là bà Bảy Diệu Phúc, bà là đệ tử học kinh điển pháp với ngài và thượng đình sự, bà rất là giỏi, nhưng mà bà rất là thương chư tăng, nhất là các vị tăng trẻ. Mấy các vị tăng trẻ mà có cái gì nó không đúng, nó sai trạch, khi nhà hòa thượng nhà vỡ rầy, thì sau đó thì chính bà tín nữ này bà đã an ủi các vị sư rồi phải lo lắng và khích lệ, và thường nói rằng ồ các vị sư còn trẻ mà, và tánh trẻ thì là như vậy đó, bà lớn tuổi cho nên bà rất là thông cảm, bà hiền như là một người mẹ hiền vậy, hoặc là như một người bà rất hiền. Và chính vì vậy cho nên bà đã dành suốt cuộc đời của bà phục vụ cho Phật pháp, và bà ít có bao giờ người ta tìm thấy những cái khuyết điểm của người cư sĩ. Đó cũng là một tấm gương sáng. Còn riêng về đối với bậc xuất gia của chúng ta, nếu mà những vị biết thông cảm và biết thương chư tăng, ví dụ như một sư trưởng, sư trưởng cũng khuyến khích là có đôi khi có những vị sư trẻ làm cái việc sư trưởng không đến nỗi dày già, hoặc là khi sư trưởng dày hơi nặng lời, cái sau đó sư trưởng hối hận, sư trưởng xin lỗi liền, bởi sư trưởng nói rằng là dù sao đi nữa họ cũng mang trên mình một cái chiếc y đại ca, người cũng là tăng, cho nên đụng đến tăng này đụng đến lửa, cho nên lúc nào sư trưởng cũng nhắc nhở thường cái chỗ đó, là chính sư trưởng cũng áp dụng như vậy. Một vài cái tấm gương điển hình như vậy, cho nên chúng ta tu tập, chúng ta nhớ là để cho mình có cái sự quý hóa trong cái việc tu tập. Một là chúng ta giữ vững niềm tin của Tam Bảo, hai là chúng ta phải chọn cho mình một cái sự, một cái pháp môn tâm đắc để chúng ta hành trì, và thứ ba nữa là chúng ta phải có được một cái tâm rộng lượng bao dung và biết thông cảm quan hệ cho người khác. Thì đó là cái điều mà chúng ta chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 4 mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi chấm dứt cái câu trả lời ở đây. À, cái câu mà của Thiên Phúc 2252 đó. Cái câu đó đâu có gì đâu mà khó hiểu, nhưng mà câu này chúng ta xài cái động từ viết nó hơi sai, chúng ta phải xài cái từ đi lan thác tí, tí thác tí cũng được, nhưng mà chúng ta xài từ đi lan vô ta rô cho thác tí, cái gì là khốc lỗi thì cái đó là sẽ vững trú, hay vì cái gì là cốt lõi thì cái đó sẽ tồn tại vậy thôi. Câu ý nghĩa là như vậy, không biết là Thiên Phúc 2252 có nghe được không. Đạo Hữu Thiên Phúc 2252 có sức mật tâm thức để ghi máy nghe được câu đó không ạ? Câu đó nghĩa gì? Cái gì cốt lỗi? Cái đó thì nó sẽ vững trú hay sẽ tồn tại. Bây giờ trong thời gian mà chờ đợi thì tôi sẽ chẳng trở lại thì cái chuyện quý vị nha, có thể nêu lên những cái câu hỏi khác được không, hoặc là khi chị đưa lại các cái câu hỏi từ thứ một đến thứ ba đó, cái câu hỏi thảo luận từ thứ một đến thứ ba từ nãy giờ chúng tôi chia sẻ cho quý vị thêm một chút trong khi chờ đợi thì tôi sẽ nặng trở lại. Bây giờ quý vị cho biết những cái câu hỏi thảo luận trước đi, ba câu thảo luận trước, câu một, câu hai, câu ba. Sau khi đã chia sẻ với quý vị về những câu hỏi đó rồi đi, thì chúng tôi mới trả lời những câu hỏi của Nhất Nhà Quốc Tuấn 189. Trước hết trong cái câu thảo luận một, phải cho khi người Phật tử bận tâm quá nhiều thì tiếp theo sẽ đánh mất giá trị hiện tại. Quá thật như vậy thứ gì? Thế nào gọi là giá trị của hiện tại? Giá trị hiện tại đối với một người tu tập, một người Phật tử tu tập, thứ nhất là phải làm sao mình có được một cái nội tâm an lạc. Đó là cái giá trị của đời sống hiện tại. Thứ hai là phải làm sao đời sống của người cư sĩ ngay trong hiện tại phải có cái sự cải thiện về đạo đức tốt. Và thứ ba nữa là làm như thế nào để người cư sĩ chúng ta ngay trong hiện tại chúng ta có được những cái kinh nghiệm tu tập theo Phật pháp bằng cái kiến thức. Ba điều đó là những giá trị hiện tại của người tu tập. Trong khi như vậy, người Phật tử nào mà cứ bận tâm, rồi suy nghĩ mơ mộng cầu nguyện để kiếm sao được cái thứ này, là họ bỏ trong hiện tại. Một người mà chỉ biết đi đến chùa để cầu nguyện ở phía sau đó, thì người đó ngay trong hiện tại, những khi mà bị phiền não tham sân si sân khởi, người đó mất an lạc, phải lo nghĩ đến tương lai không. Cho nên ngay trong hiện tại đâu có tu tập chánh niệm tỉnh giác gì mà được an lạc đâu. Cho nên đánh mất cái hiện tại vậy đó. Thứ hai nữa là người cư sĩ mà cứ đi chùa chỉ lo cầu nguyện không, mà ngay trong hiện tại không có biết chế ngự thân, chế ngự lời, chế ngự ý, thì về như vậy người đó khi ngồi trên tấm điện hết cái giờ họ thắp hương lễ Phật rồi họ gian quái cầu nguyện rồi họ bước ra bên ngoài, cái hành động của họ nó cũng thô tháo, cái lời nói của họ cũng thô tháo, rồi cái tư tưởng của họ lúc nào họ cũng suy nghĩ từ dục tư duy sang tư duy lại tư duy. Thì như vậy người đó đã không có thể hiện được cái lối sống đạo đức căn bản của người tu sĩ cho trong hiện tại. Lại nữa, người tu sĩ nếu mà chỉ biết hướng nguyện ở trong tương lai mà vô đi đến chùa không có chú tâm để nghe pháp, để học pháp, để hiểu được chân lý, để biết được cái gì nên làm và cái gì không nên làm, thời như vậy người đó dầu cho có, dầu cho đã là người Phật tử như Tam Bảo 5 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng mà người đó vẫn rộng tục, vẫn rộng tục. Nếu còn là ví dụ người đó cũng giống như là cái giá ở trong nồi canh, khi mà cái giá, cái giá bút mà người ta để trong nồi canh đó, cái giá đó nó không nếm được hương vị của canh, nó chua, nó béo hay là nồi canh nó ngon ngọt như thế nào không biết được. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta tu tập, mặc dù cái hướng của chúng ta là hướng giải thoát ở tương lai, nhưng mà có điều ngay trong hiện tại chúng ta phải am tường giáo pháp, chúng ta phải nếm được cái hương vị của giáo pháp, giống như cái lưỡi nếm vị canh vậy, cũng như vậy mới là tốt. Cho nên khi mà hỏi rằng phải chăng khi người Phật tử bận tâm quá nhiều thì chúng ta sẽ đánh mất những giá trị của hiện tại, chúng tôi nói là phải. Chúng ta bận tâm quá nhiều về trước sau, chúng ta sẽ đánh mất ba cái giá trị trong hiện tại là gì. Đó là cái sự góp ý của chúng tôi thêm cho cái câu thảo luận số 1. Bây giờ quý vị hãy tiếp tục theo chúng tôi câu thảo luận số 2. Cảm ơn cô Lục Quỳnh. Tại sao vị tu sĩ sống độc cư nên tránh những ước của một tương lai? Ở đây hướng gì? Điều này chúng ta rất dễ hiểu. Khi mình sống độc cư độc hành đó, nó có nhiều cái sự đe dọa xung quanh. Mà những cái sự đe dọa xung quanh đó cần phải có một cái thế giới để bảo vệ. Mà nếu như một vị tu sĩ mà cứ mãi ước vọng về tương lai ngay trong hiện tại, vị đó trống rỗng, vị đó sẽ không có những cái thế giới chi phụ để mà bảo vệ chính mình trong khi mà chúng ta đọc phương trình. Ở đây chúng tôi dùng cái chữ thế giới là đúng theo trong kinh điển mà chúng ta đã dạy vị Tỳ Kheo. Cái thế giới của vị Tỳ Kheo đó là gì? tức là khi mà vị tỳ kheo sống độc cư độc mình ở trong rừng á, vị đó phải có cái pháp khăn nhận, đó là cái thế giới một cái tích mạnh, phải rèn luyện làm sao để mình có đủ cái sự chịu đựng với lịch cảnh trong hiện tại. Cái thế giới thứ hai đó là vì sống ở rừng sâu, là vì thì sâu nào không có ăn cứu bồi dưỡng, tức là thân hành bất tịnh, khẩu hành bất tịnh, ý hành bất tịnh, thì vị tỳ kheo sẽ hốt hoảng sợ hãi trong rừng sâu nơi thanh tấn một mình. Cho nên cái lợi thế giới thứ hai là vị đó phải ăn cứu giới mới sống ở rừng sâu. Thứ ba nữa là một vị tỳ kheo phải biết an cứu thiền định cho tránh niệm, để làm vắng lặng năm thiền tài tham dục tinh thần, hôn trầm vị nghi trạo hối, hôn thị trạo hối cho vị nghi. Cũng như trong đài kinh khiết đã và trợ hãi kinh ở trong bộ kinh quý một, Đức Phật này có kể lại cho sư tăng, cho chư tỳ kheo nghe rằng lúc ngài còn bị Bồ Tát chưa thành tịnh đẳng giác ở giữa rừng sâu, lúc đó ngài thử chỉ là ở trong rừng sâu, càng đi xa cái thế giới đời người để thử cho cái tâm mình có sự sợ hãi hốt hoảng hay không, là mới đi. Hễ mà ngài đi đến đâu mà thấy còn bóng dáng của con người đi vào để mà nhặt củi chẳng hạn, đi đúng tay hay làm rừng thì ngài phải bỏ đi, đi xa hơn nữa, cho đến khi nào một nơi cô quạnh một mình, lúc đó ngài mới trụ lại không còn bóng người. Thì trong giữa cái cảnh u tịch như vậy, bất chờ cái tâm này khởi lên cái sự tệ hãn, thì ngài đã dùng cái phương pháp thiền định để ngài chứng tịnh lại. Cuối cùng thì ngài mới mà thắng hóa được cái nội tâm của ngài, không có sự sợ hãi. Ngài suy nghĩ rằng như vậy thì đối với những vị tâm môn tà la môn nào mà tâm còn bị chi phối bởi tham dục sân hận hung tị trò hối và vô minh, thì vị đó sống ở trong cái môi trường rừng sâu thẳm thì sẽ hốt hoảng sợ hãi. Đức Phật nhắc cho các vị tỳ kheo ra như vậy. Chính vì chỗ này cho nên chúng ta phải biết rằng chúng ta phải có một vị tu sĩ mình sống độc hành, phải có cái thế giới thứ ba để bảo vệ, đó là cái sự giới ngại của sắc bén của chánh niệm, để mà vắng lặng được năm thiền tán, để mà triệt tiêu được năm thiền tán, thì vị đó mới sống ở trong đầu tư trong mình mới là vui được. Và cuối cùng cái thế giới mà bị tu sĩ trong tập tu phải có, đó là trí tuệ. Cái trí tuệ rất là quan trọng. Một vị mà có trí tuệ như là có một thanh gương sắc bén, cái trí tuệ đây là tuệ quán ngũ bát na nhà ná, cái trí tuệ mà nhìn thấu suốt cả vô vi, bản chất là vô thường, khổ vô ngã, hay là nhìn cái sự việc gì biết rõ cái nguyên nhân và hậu quả, đây là pháp cần phải biến siêu. Có trí tuệ biết đâu là pháp cần được đoạn trừ, có trí tuệ biết đây là pháp cần phải được cắt tiết, có trí tuệ biết đây là pháp cần phải tu tập, phải có trí tuệ luôn luôn như vậy. Cho nên một vị tu sĩ mà sống độc tư là cần phải có bốn cái loại khí giới này, là nhẫn nại, vốn, thiền định và trí tuệ, thì mới có thể tâm được tương được tốt đẹp, an lạc mà không có sự sợ hãi hốt hoảng. Thì nếu là như vậy thì vị tu sĩ đó nên tránh những ước vọng về tương lai quá nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta đi ở trên, đang đi ở trên con đường nguy hiểm, vào chiều tối rồi mà chúng ta đang hành trình trên con đường vắng vẻ, hiểm trở, thì chúng ta không nên lơ đễnh cái tư tưởng suy nghĩ về cái ước vọng là tối nay mình sẽ về nhà, mình sẽ tắm rửa, mình sẽ ăn uống, mình sẽ ngủ đi như thế nào. Đừng bao giờ ước vọng như vậy. Giờ này là mình phải thật sự tỉnh táo và phải thật sự bước đi vững chắc, nhanh nhẹ, và phải luôn luôn cảnh giác ở xung quanh có sự nguy hiểm, thì như vậy để chúng ta mới đi đến đích được. Còn mà buổi chiều nguy hiểm như vậy mà tâm lơ đến, không có là chuẩn bị gì cái những cần thiết để đối phó với cái gì đang xảy ra, mà lại chi chỉ diễn dân ở tương lai, chắc chắn là bị đó sẽ gặp cái sự thất bại. Đó là câu một góp ý bổ túc thêm cho cái câu thảo luận số 2. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi được biết là Thượng tọa Nhật Nam đã trở lại, thì thôi bây giờ xin thỉnh Thượng tọa Nhật Nam và cũng điều họp tiếp là một buổi thay này.
Sao thủ kỳ kỳ, tôi thật sự Phật sự tôi biết Phật đi đỡ hữu. Sao thủ kỳ kỳ, tôi thật sự thế Phật sự tôi biết Phật đi đỡ hữu. Có một điểm rất là thế gì mà chúng ta nên thảo luận ở tại đây. Quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Tôi không biết tại sao ở trên bản chỉ hiện cái hình cái bàn tay đưa lên chứ không có cầm microphone. Dạ, nếu quý vị nghe được thì tốt. Dạ. Thứ gì ở đây chúng ta có hai hình ảnh của một người hành trình một mình giữa cuộc đời này. Một hình ảnh mà chúng ta thường được nghe trong kinh mô tả là một vị xuất gia đi từ nơi này đến nơi khác, không có một chỗ ở lâu dài, và vì đó có những lúc sống ở giữa làng mạc hay trong rừng sâu phía dưới bồi cây bên trên đường, nhưng mà tự mình sống qua ngày với thực phẩm của đàn lính cúng dường, và vì đó biết tự chăm sóc chính mình ở trong lúc đói, trong lúc lạnh. Đó là hình ảnh độc cư. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng ở bên cạnh đó thì cũng còn có một cảnh độc cư khác, đó là cuộc sống riêng đưa cá nhân một mình. Ví dụ như là một người về đây ngồi ở trước máy vài bảy giờ đồng hồ để truy cập liên mạng internet, thì thành ra thì đó là một thế giới mở rộng. Thế giới đó có muôn màu muôn sắc và có những rất là nhiều cái cảnh giới khác nhau. Chúng ta đi tìm gì, sống gì và đem vào trong lòng mình những gì từ cái màn ảnh để internet, thì đó là thế giới rất là riêng tư của mình. Thật ra không phải chỉ đợi tới đến khi một vị tu sĩ mà
đi vào trong rừng sâu mới gọi là sống độc cư, và phải biết chăm sóc chính mình. Và ngay cả ở trong một căn phòng riêng, ở trước màn máy điện toán để mà sống internet, thì đó là một cái thế giới rất là riêng của mình. Ở trong thế giới riêng đó thì quả thật là đòi hỏi chúng ta rất là nhiều một cái khả năng thu được những gì cần và đáng thu được, bỏ đi những gì không nên dịch giữ lại. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ ở gần sư trưởng thường nhắc cái hình ảnh là một người đi tu thì nên làm giống như cái quạt lúa, tức là thổi đi những cái lúa lép, giữ lại những hạt chắc, và đừng giống như cái lược cà phê, và cà phê để giữ lại cái xác, nhưng mà nó cho đi những cái tinh túy, những cái chất đậm đà của hương vị cà phê. Thì cái vật pha cà phê đó, nó giữ lại những cái gì mà chúng ta gọi là không có còn giá trị, thì cũng tương tự như vậy. Cuộc sống nó là một hành trình dài của sự hấp thụ, dù chúng ta có muốn hay không muốn, dù chúng ta có thích hay không thích, thì chúng ta cũng hấp thụ từ hoàn cảnh, từ môi trường, từ sự tiếp xúc. Nhưng mà có những người thích gì trong cái sự hấp thụ đó, người đó có khả năng lựa chọn và có khả năng để giữ cái gì mà nên giữ. Cũng như câu chuyện thời xưa, một vị sa di mà nhìn thấy một người dẫn thủy nhập điền, tức là đào một cái rãnh để dựng nước vào ruộng, thì vị này ngộ ra được một cái lý lẽ rất là quan trọng, là nước là vô tri, nhưng mà khéo hướng dẫn thì nó vẫn đắc dụng. Cái tâm con người cũng vậy, nếu mình khéo hướng dẫn thì nó trở nên đắc dụng. Sáng nay mình thức dậy, mình nghĩ gì, mình làm gì, chúng ta có thể cho một hai giờ đồng hồ trôi qua ở trong sự vô vị. Nhưng mà nếu chúng ta phấn đấu và cố gắng phấn đấu để dành ít thời giờ nghe pháp, dành ít thời giờ để đàm luận, dành ít thời giờ để suy tư với chính mình, thì hai ba tiếng đồng hồ trôi qua rất là lợi lạc. Quan trọng là chúng ta đặt để cái sự hướng tâm của chúng ta ở chỗ nào. Và với tất cả điều này thì thưa quý vị, chính thật ra Đức Phật Ngài lưu ý cho chúng ta một điểm, đó là một người muốn có sự lựa chọn tốt thì người ta phải có đủ cái chánh niệm và có niềm giác chi. Điều vững mạnh thì sẽ có được có tập pháp giác chi, tức là có khả năng quan sát ghi nhận, thì vị này sẽ có khả năng lựa chọn. Và khi vị này biết mình lựa cái gì, mình nên có cái gì, thì vị này sẽ có sự tinh tấn. Và do sự tinh tấn, vị này có hoan hỷ, do sự hoan hỷ của vị này sống nhẹ nhàng, không có cảm thấy nặng nề với đời sống tu tập của mình, gọi là có kinh an. Và do có kinh an thì vị đã có sự quân bình. Bảy pháp này nó liên thủ với nhau, và như vậy điều mà chúng ta gọi là cái khả năng lựa chọn nó nằm ở trong pháp giác chi. Chính cái sự lựa chọn nó đến từ cái căn bản của chánh niệm, và do có sự lựa chọn chính xác nó mới dẫn đến tinh cần, mới dẫn đến sự hoan hỷ, mới dẫn đến sự nhẹ nhàng, và dẫn đến sự quân bình. Và thứ gì bây giờ thì giờ còn lại chúng tôi thấy có một kỳ Phật tử, không biết là Quốc Tuấn, không biết là ngày hôm nay đội Quốc Tuấn có mặt ở trong room không. Nếu vị nào có biết là Quốc Tuấn có mặt ở trong room thì xin ôi dạ thôi. Hôm qua có gửi một câu hỏi, mà câu hỏi này chắc tính thì gọi thầy sư Quang Hỷ trả lời cho. Câu hỏi đó là vì sao đương nhiên cứu tâm đẳng kinh điển, tâm đẳng kinh điển có phải được bao hàm chính xác toàn bộ những lời dạy của Đức Phật đi chăng trước khi Ngài nhập niết bàn? Dường như câu này hôm qua có câu khác trong cái câu này, nhưng mà thôi thì
thế thì để thỉnh sư tổ tự sư hoàng nghĩ giúp trả lời cho con này. Và sư tổ tự sư tổ có còn là chứng không này? Dạ, dạ, kính thưa sư tổ tự sư.
Hôm chủ nhật đạo hữu Quốc Tuấn 1809 có hỏi một câu nếu như cứu kinh điển tâm tạng có nên đọc thế nào và bắt đầu từ đâu cho đúng lắm. Còn hai câu kia đó là mới hỏi trong ngày hôm nay. Xin các vị anh chị lưu lại hai câu kia để ngày mai trả lời. Và hôm nay chúng ta chỉ còn có 4 phút nữa, tôi xin được trả lời cái câu của người chủ nhật. Không biết là các vị anh chị có rõ được chưa? Thì có hiểu được chưa? Ở đây cái kinh bạch chỉ cần cái sự nguy hiểm Phật tử đạo hữu Quốc Tuấn 1809 chúng ta không biết là tu sĩ hay tu sĩ, nhưng chúng ta hỏi như vậy. Ở đây vấn đề chúng ta ghi xuống tam tạng bắt đầu từ đâu cho đúng thì cái này nó mênh mông quá. Bởi vì tại sao một người nghiên cứu với tư cách là một học giả thì phải nghiên cứu cách khác, có cái phương pháp nghiên cứu. Một người mà nghiên cứu tam tạng để hiểu và thực hành tu tập thì chúng ta phải nghiên cứu cách khác. Một vị nghiên cứu về tam tạng kinh điển mà vị đó là cái vai trò một vị pháp sư, một vị ẩn sư để đi dạy, đi thuyết giảng giáo pháp thì sẽ có cách nghiên cứu khác nữa. Ở đây trong ba trường hợp này thì chúng tôi chỉ nói một cái trường hợp rất phổ thông để cho các Phật tử chúng ta nói được biết cái việc người Phật tử chúng ta nghiên cứu kinh điển bắt đầu từ đâu. Kính thưa quý vị, nghiên cứu kinh điển tâm tạng đó, tạng kinh, tạng luật và tạng biện pháp để mở đường, mở lối cho cái việc tu học về cao được tiến bộ, thì không thể nào người Phật tử chúng ta đầu tiên là chúng ta vô chúng ta đọc từng bài kinh từ trường bộ, trung bộ, tăng chi tương đâu, hay là chúng ta đọc qua bộ pháp tụ, bộ phân tích của tạng vi pháp. Chúng ta càng không cần thiết phải là đọc cái bộ luật cái tỳ khu ni, luật cái tỳ khu tăng, hay là luật đề phòng tiên phẩm đâu. Và trước hết người Phật tử chúng ta phải tự hỏi rằng mình là người sơ cơ mới vào trong Phật pháp, thì bây giờ mình phải bắt đầu từ đâu để học Phật pháp? Thì thưa quý vị, người Phật tử chúng ta trước hết chúng ta phải tự đặt ra ba câu hỏi. Đạo Phật đã dạy những gì, tức là đưa đến mục đích gì, đưa đến mục đích gì trong cái việc tu tập. Chúng ta phải tìm hiểu cái mục đích của giáo pháp một chút. Khi mà chúng ta tìm hiểu biết rõ được mục đích của giáo pháp, như là ở trong trên tương lưng các vị tỳ kheo đã bạch hỏi Đức Phật và Đức Thế Tôn, khi mà các du sĩ ngoài đạo hỏi chúng con vì mục đích gì mà các ông sống đời sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa môn Gotama, thì các vị tỳ kheo đáp bạch: thưa các hành giả, vì mục đích đoạn tận khổ, liễu tri khổ, thì chúng tôi sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn, bậc đạo sư chúng tôi. Thì các vị tỳ kheo bạch hỏi Đức Thế Tôn: khi con trả lời như vậy, có trả lời đúng pháp hay không? Trả lời như vậy có chống trái lại với tâm ý của Đức Thế Tôn không? Thì Đức Thế Tôn này bảo rằng: này các vị kheo, các ngươi trả lời như vậy là chính xác, không có cái gì chống cãi. Và Đức Phật này xác định lại một lần nữa là vì mục đích liễu chi khổ, đoạn tận khổ mà đời sống phẩm hạnh này được thực hành. Rồi lại có chỗ Đức Phật này dạy này, thì theo Siêu Bình A Như Lai chỉ dạy về cái sự khổ và sự diệt khổ. Chúng ta nắm hai cái đoạn kinh đó để chúng ta hiểu rõ cái mục đích của giáo pháp. Sau khi hiểu rõ được mục đích của giáo pháp, chúng ta tìm hiểu thêm là muốn đạt đến cái mục đích đó phải thực hành những gì. Lúc bây giờ thưa quý vị, quý vị đọc lại ở trong những cái bài kinh mà Đức Phật này đã dạy trong trường bộ, ở trong trung bộ kinh đó, nhất là trong trung bộ kinh. Trung bộ kinh là những bài kinh, chẳng hạn là kinh Thánh Cầu chẳng hạn, hoặc là những cái bài kinh liên quan đến pháp hành, chẳng hạn như bài kinh Cấu Hành Giả, Ngũ Hành Giả. Chúng ta nghiên cứu những bài kinh đó, thì trong đó Đức Phật đã dạy cho chúng ta những cái pháp môn để chúng ta tu tập. Thì chúng ta biết rõ được cái pháp môn tu tập đó rồi đó, thì chúng ta sẽ thực hành, bắt đầu chúng ta có cái kiến thức, cái kiến thức Phật pháp trước hết, để chúng ta hiểu rõ mục đích của sự tu tập này là gì, để chúng ta khỏi đi hoang mang tìm hiểu cái này kia. Rồi chúng ta số người thì nghĩ rằng đi vào chùa để tụng kinh lại Phật hay để cầu nguyện vân vân. Còn khi chúng ta hiểu rõ mục đích giáo pháp này, thì chúng ta vững tâm rằng chúng ta đi đến là để chúng ta chấm dứt sự khổ đau trong cuộc đời này. Và thứ hai nữa là chúng ta tìm hiểu về cái pháp môn tu tập. Thì những pháp môn tu tập đó thì rải rác ở trong kinh Trường Bộ hay là tương đương như Tăng Chi nhiều lắm. Quý vị nên xem cái đó trước, nghiên cứu cái đó trước để chúng ta biết rõ cái pháp môn tu tập. Và đến cái giai đoạn thứ ba đó thưa quý vị, cái giai đoạn thứ ba là chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu bằng cách nào để mình nắm vững được giáo pháp mà mình không bị trở sai lạc. Thì ở đây thưa quý vị, Cái giai đoạn thứ ba này buộc lòng chúng ta phải học về nội dung của vi diệu pháp, về ngũ quẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ diệu đế. Sau khi chúng ta học thông suốt cái đó rồi đó, thì chúng ta mới tìm hiểu về cái diễn trình của tâm pháp, diễn trình của tập pháp, và cái sự tương quan giữa danh và sắc. Sau khi chúng ta nắm giữ được diệu pháp và nội dung đó rồi, thì chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu bản kinh năm bộ. Hãy chúng ta đọc đến đâu, chỗ nào không hiểu thì chúng ta có cái kiến thức diệu pháp thì giải quyết tất cả. Rồi chúng ta học về tặng lực, nhưng mà tặng lực chỉ cần thiết cho đời sống một xuất gia thôi. Còn người cư sĩ chúng ta nếu cần thì chúng ta cũng chỉ đọc qua đại phẩm tiểu phẩm để chúng ta tìm hiểu cái đời sống sinh hoạt của tăng đoàn, mà có liên quan đến người cư sĩ mà Đức Phật ngài đã dạy, để cho cư sĩ chúng ta biết cách mà chúng ta khi mà chúng ta đi đến tiếp cận với chư tăng, chúng ta sẽ hoàn thành cái trách nhiệm của người cư sĩ, không để cho chư tăng phạm luật tốt hơn, hoặc là chúng ta có thể giúp đỡ cho chư tăng thành tựu được cái cách sinh hoạt luật lệ mà các vị đó không có bị phạm tội, chẳng hạn như cái việc dân túng như thế nào, hay là trong cái cách mà chúng ta hộ độ chư tăng như thế nào, tốt hơn. Thì đó là người cư sĩ chúng ta, cái phương pháp mà chúng ta học học tâm tạng, chúng ta học kinh điển là gì. Nhưng còn nếu mà nói học tâm tạng, học để nghiên cứu như là một vị học giả, hay là nghiên cứu như là một vị Phật tư, một để làm giảng sư, làm Phật tư đó, quý vị, nó dài lắm, nhiều khách lắm. Ở trong cái thời lượng như vậy thì chúng tôi không hết được đâu. Thì chúng tôi xin được trả lời thật đại khái những gì mà chúng ta cần phải biết. Bây giờ thì đã quá giờ rồi, cho nên tôi xin kết thúc ở đây. Xin kính chúc toàn thể Phật tử chúng ta được cái sự an vui và tiến hóa do nhờ cái sự biệt pháp. Bây giờ xin mời Phật tử tâm duyên lên để hỏi một chút là một vị thầy ạ.
Kính tri ân thượng tọa thầy sư rất là nhiều. Thưa giờ này thì thượng tọa Giác Đăng cũng đã lên xe về chùa, để con xin hồi hướng xa thuốc làm thầy. Con cùng như thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm sẽ chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Lộc Quỳnh ơi, để kinh dùm. Lộc Quỳnh ơi, mời Lộc Quỳnh để kinh.
Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Phú Tha Tham Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Phú Tha.